đến với podcast của tớ. Đây là nơi tớ gửi gắm tâm tư của mình, chia sẻ những điều nhỏ bé trong cuộc sống và lưu lại những kỷ niệm trong hành trình trưởng thành này. Cảm ơn các cậu đến đây bằng cách vô tình nào đó đã kết chuyện vào chiếc podcast này, và chúng mình cùng chia sẻ những giây phút sắp tới với nhau nhé. Chào cậu, đã thật lâu rồi mới gặp lại các cậu ở The Sunday Podcast. Một phần vì tuần vừa rồi Hà Nội lấy lòng giãn cách nên tớ đi lượn, đi ăn các món nhiều quá. Cả hai tuần vừa rồi tớ tham gia nhiều party nên cũng không có thời gian gì để nghĩ về ý tưởng và làm podcast cả. Hôm nay tớ quay trở lại để update với các cậu một chút về cuộc sống trong hơn 2 tháng nghỉ việc. Và nếu các cậu tò mò xem tớ đã làm những gì, phát triển như thế nào trong thời gian vừa qua, thì có thể ngồi xuống uống tách trà với tớ và mình cùng nói với nhau trong những giây phút sắp tới với nhau nhé. Bây giờ tớ đang ngồi lại sắp xếp lại ký ức về những việc mình đã làm trong thời gian vừa qua để xem mình đã trưởng thành và lớn thêm được tí nào không. Chắc một trong những điều dũng cảm của tớ là bắt đầu kênh podcast này để nói lên tiếng lòng mình, kể câu chuyện của mình. Và như tớ đã chia sẻ trong tập podcast đầu tiên là tớ muốn lưu lại quãng thời gian với tớ là khó khăn này. Và thật bất ngờ rằng sau tập đầu tiên viết về tuổi 2X ấy, thay vì lo lắng ban đầu của tớ là sợ bị mọi người cười chê rằng mình thất nghiệp, tớ lại nhận được rất nhiều chia sẻ, động viên từ các cậu, nhận được sự đồng cảm của những người bạn cũng đang tạm dừng như tớ, nhận được sự cảm kích rằng tớ đã thật dũng cảm vì đã dám nghỉ việc và dám nói ra trong thời điểm này. Tớ cũng có những người luôn ủng hộ lấy The Sunday Podcast làm liệu pháp tinh thần để đối mặt với thứ hai nhẹ nhàng hơn. Rồi tuần nào cũng ngóng tớ xem có ra tập mới không. Và có cả những người bạn âm thầm tập nào tớ ra cũng nghe hết. Tớ nhận được nhiều lời góp ý để phát triển và lời khen ngợi để làm động lực đi tiếp. Thật sự tớ cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã dành cho tớ nhiều tình yêu thương đến thế. Bây giờ hỏi tớ rằng tớ có hối hận vì đã nghỉ việc thời điểm đó không? Tớ không, hoàn toàn không. Tớ thấy nó rất đúng và rất may mắn vì tớ đã nghỉ. Vì tớ thật sự biết bản thân mình không hợp với công việc ấy, và tớ thấy mình cũng làm không đủ tốt. Điều tớ chần chừ nghỉ việc sau suốt 9 tháng thử sức ở công việc đó là vì chị sếp ở đó quá tốt với tớ. Mặc dù tớ không làm được, nhưng chị luôn cố gắng động viên tớ cố lên. Vì các bạn đồng nghiệp giúp đỡ tớ rất tận tình, và vì tớ muốn bản thân mình cũng đạt được thành quả, không muốn từ bỏ quá sớm sau những chi phí mà công ty đã bỏ ra cho tớ. Thật lòng, ngày nhận lương mỗi tháng từ công ty là ngày tớ thấy áp lực nhất trong tháng vì mình chẳng làm được gì cả. Hình như nếu chọn sai việc thì ai cũng sẽ có một khoảng thời gian mông lung như thế, không biết mình đang làm gì, vì cái gì, tương lai sẽ thế nào, tiếp theo đi về đâu. Mặc dù công việc này không thật sự hợp với tớ, nhưng quãng thời gian ở đây tớ rất vui vẻ và cũng học hỏi được rất nhiều. Tớ tin là mỗi người đều có một lộ trình riêng được sắp đặt sẵn. Việc mình làm gì ngày hôm nay chắc chắn sẽ dẫn mình đến một vị trí mình sẽ có trong tương lai. Như kiểu Every Road Leads to Rome ấy. Vậy nếu các cậu đang chọn sai công việc, sai ngành học của mình thì đừng lo lắng và hãy tận dụng hết thời gian đó để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm, vì chắc chắn nó sẽ hữu dụng cho công việc sau này và dẫn cậu đến vạch đích mà cậu sẽ đến. Một việc nữa mà tớ đã dám dũng cảm làm trong thời gian vừa qua là dám livestream bán hàng. Trước đây, đây là việc tớ nghĩ sẽ không bao giờ tớ làm được và tớ sẽ không bao giờ làm đâu. kiểu xem các bạn khác livestream thấy thấy các bạn ấy hoàn ngôn quá, đon đả quá, mà việc ấy thì tớ chịu, tớ không làm nổi. Ấy thế mà tớ làm được thật, đương nhiên là vẫn với đúng phong cách của tớ. Đợt ấy vì nghỉ ở nhà nên tớ chẳng có thu nhập, chỉ có cửa hàng Vinted để trông vào. Vì cần tiền để đóng góp cho mẹ nên tớ quyết định livestream. Lúc ấy tớ chỉ nghĩ đơn giản là thôi đường cùng rồi, đã dũng cảm rồi thì dũng cảm tiếp đi, cứ thử đi chứ tội gì. Đúng là khi ông trời đẩy mình đến đường cùng thì cũng vẽ ra cho mình một ngõ nhỏ. Và thế là tớ làm thật, tớ đứng livestream thật. Chiếc livestream đầu tiên của tớ chưa đủ kinh nghiệm, mọng mẽo tậm tịt, ánh sáng không tốt. Ấy vậy mà trộm vía tớ được mọi người ủng hộ và cũng đủ tiền để gửi cho mẹ luôn. Tớ cũng tiếp cận được thêm vài bạn khách đáng yêu và còn quay lại mua cho tớ thêm vài lần nữa. Sau lần livestream, tớ có nhận được rất nhiều lời khen của các bạn khách hàng, và nếu không làm thì tớ cũng không biết là mình làm được. Và mình được yêu thương nhiều đến thế, và thì thật ra mình cũng không quá tệ. Tớ livestream khoảng 3 lần và nhờ số tiền đó mà tớ sống sót qua mấy mùa party và hẹn hò trong suốt 2 tháng vừa qua. Bài học tớ rút ra được lần này là nếu mình có thái độ mình làm được thì mình chắc chắn sẽ làm được. Không ở ngay lần này thì sẽ ở lần sau. Và dù ai có chê cười gì đi nữa thì nếu việc đó được việc của mình và việc đấy không làm hại ai, cũng không vi phạm pháp luật, thì mình hãy làm nhé. Hãy tự tin ở bản thân nhiều hơn, vì thực ra cũng không tệ như mình nghĩ đâu. Hãy cố gắng lên nhé. Tớ thật sự đã tận hưởng quãng thời gian 2 tháng nghỉ mà coi như là nghỉ hè này của tớ. Đúng là lâu lắm rồi mới có cảm giác chỉ ăn với ngủ thôi, nên tớ cố gắng tranh thủ vì biết có thể sau này sẽ không có nữa, và tớ cũng mong như vậy. Và đến cuối tháng 6 thì tớ bắt đầu lo vì tớ chưa đi tìm việc và trên vai cũng khá nhiều gánh nặng. Tớ bắt đầu đi tìm lại việc vì lần trước sai lầm rồi nên lần này tớ thực sự muốn tìm được công việc mà tớ yêu thích và xác định nghiêm túc gắn bó và theo đuổi nó. Và giữa biển người tìm việc, việc tìm người, tìm ra được thứ mình thích, mình hợp thật sự rất khó. Lại trong thời điểm dịch bệnh, nhiều công ty đang phá sản nữa. Tớ không biết từ mông lung có đủ để tả về tâm trạng của mình lúc đó không nữa. Rồi tớ thấy một thương hiệu mình yêu thích tuyển nhân viên. Tớ nghĩ mình sinh ra đúng để làm công việc với vị trí này rồi. Những gì mình tích lũy kinh nghiệm trong suốt thời gian ở đại học thực sự phù hợp với vị trí mà công ty này đang tìm kiếm. Tớ gửi job description cho những người bạn hiểu tớ nhất thì mọi người đều cổ vũ tớ apply đi. Mặc dù tớ có hơi lăn tăn về tương lai của công việc một chút, nhưng vì quá yêu thích thương hiệu và tâm lý cần phải làm ngay trong tháng tới, và thế là tớ apply. Đương nhiên tớ qua vòng đơn rồi đến vòng phỏng vấn. Vì trong đầu mang tâm lý chủ quan rằng mình rất hợp với vị trí này, mình rất thích nó, mình có thể làm được, nên tớ chẳng chuẩn bị gì cho buổi phỏng vấn cả. Thứ tớ chuẩn bị duy nhất là một chiếc váy đủ lịch sự để mặc vào buổi phỏng vấn hôm đó. Vì Hà Nội giãn cách lâu rồi, mình chẳng được ra ngoài. Trong tủ có mấy chiếc váy mua đã lâu nhưng chưa mặc. Sau khi chọn được, tớ đang thảnh thơi lướt điện thoại. Đến giờ phỏng vấn thì xách xe đi. Hôm đó Hà Nội nắng dã man, tớ đi đường mặc dù đeo kính râm mà vẫn cảm thấy siêu nhức mắt. Đến nơi tớ vào phòng phỏng vấn. Vì chẳng chuẩn bị gì nên tớ có gì nói nấy, mang cả trái tim và con người thật thà của mình đem theo vào cuộc nói chuyện với chị sếp. Và có thể thứ duy nhất chị cảm thấy ở tớ hôm đó là sự thật thà, vì chị dùng từ trái tim nhân từ để nói về tớ. Bước ra khỏi buổi phỏng vấn, ngay lúc đó tớ không cảm thấy gì hết, chỉ thấy vui vì mình đã thể hiện đúng con người thật của mình và hy vọng đây đúng là người công ty đang tìm kiếm. Nhưng trên đường đi, tớ như kiểu bừng tỉnh lại. Đáng ra câu hỏi này nên trả lời thế này, câu kia nên trả lời thế kia. Đi gặp lũ bạn mà tớ cứ một lúc lại nghĩ ra được một lỗi sai và rút ra được một bài học. Mấy ngày sau đó tớ thấp thỏm chờ kết quả và không ngoài dự tính, tớ trượt. Lúc đó tớ đã rất buồn vì đã bỏ lỡ cơ hội này bằng sự chủ quan của mình. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay giây phút ấy, tớ cũng tự nghĩ rằng ồ, tớ và chị ấy không có duyên, và chắc chắn cơ hội tốt đẹp hơn, công việc phù hợp với tớ hơn đang chờ tớ ở phía trước. Và lại một bài học rút ra, tâm lý chủ quan và nghĩ mình xuất sắc sẽ giết chết chính mình và sẽ khiến mình mất đi cơ hội mà mình yêu thích. Nhưng đừng lo, mình có nhiều cơ hội khác để làm lại. Lần thứ hai tớ đi phỏng vấn, lần này như kiểu mã xui quỷ khiến thế nào ấy. Tớ thấy bài đăng tìm người của một người tớ quen trên mạng xã hội và tớ xin thông tin. Việc duy nhất tớ phải làm là gửi ảnh cá nhân và gửi CV cho họ để họ chọn vị trí thay vì tớ được chủ động chọn hoặc biết về công việc mà họ đang tìm kiếm. Trong thời điểm túng quẫn mãi không tìm được job yêu thích của mình, tớ vẫn gửi CV và một bức ảnh của mình cho họ. Trong đầu không khỏi thắc mắc về sự kỳ cục, tại sao không gửi job description cho mình và tại sao lại cần một bức ảnh cá nhân xinh đẹp rõ mặt nhở? Tớ được gọi đi phỏng vấn, mặc dù cảm nhận được gì đó không ổn, nhưng tớ vẫn quyết định đi vì tin mình sẽ học được gì đó trong buổi phỏng vấn này. Và lần này tớ cũng không chuẩn bị gì cả, vì cũng có biết gì đâu mà chuẩn bị. Và tớ cũng học được thật. Tớ không tiện kể ra chi tiết ở đây vì chuyện cũng hơi tế nhị. Nhưng tóm gọn lại là khi đi phỏng vấn, mình hãy mang tâm thế là mình ứng tuyển nhiều hơn là tâm thế xin xỏ, khúm núm. Mình cần việc thật, nhưng nếu việc không phù hợp với mình thì mình cũng không cần. Và dù người phỏng vấn mình là ai, ở vị trí nào đi nữa, mình cũng hãy tự tin nói ra những gì mình nghĩ, những điều mình cần phải nói, không nhất thiết quá e dè mà mất đi giá trị của mình. Và hôm đó tôi thấy mình thật sự xuất sắc vì đã làm được hết những điều kể trên ấy. Sau hai lần phỏng vấn ấy, tớ rơi vào trạng thái lo sợ thật sự. Vì tớ thật sự không tìm được công việc nào mà mình muốn và phù hợp với mình cả. Thời gian đến hạn tìm việc ngày càng gần, tớ trằn trọc, vò đầu bứt tai, rồi thở ngắn thở dài càng ngày để tìm công việc mà vô phương cứu chữa. Tớ vẫn cố gắng nhìn vào gương mỗi ngày, nói với mình rằng hãy gửi tín hiệu đến vũ trụ đi. Nếu các cậu đang nghe về tập podcast về tình yêu của tớ, thì tớ có nhắc đến Lam, người bạn đã mang cho tớ sự dũng cảm để nắm bắt tình yêu của mình. Và lần này, Lam lại xuất hiện và mang cho tớ cơ hội để đến được với công việc mà tớ đang tìm kiếm. Buổi tối hôm ấy, sau khi lên sóng podcast được 1 tuần rồi mà tớ vẫn chưa thấy Lam nghe, nên tớ chủ động gửi cho Lam và nói lời cảm ơn trực tiếp. Lâu lắm bọn tớ mới nói chuyện lại với nhau, hỏi han về công việc. Và thật tình cờ, công việc của Lam cũng là công việc tớ đang muốn theo đuổi. Và như thường lệ, bằng sự nhiệt tình giúp đỡ của mình, Lam chỉ cho tớ cách nào để tìm được công việc đó. Và đúng như hướng dẫn, tớ tìm ra được một công ty đang tuyển vị trí giống Lam. Và lần này đã tìm được đúng công việc mình muốn rồi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tớ chuẩn bị rất kỹ cho buổi phỏng vấn, với hy vọng người phỏng vấn mình nhìn thấy sự nghiêm túc và tinh thần cầu thị của mình với công việc này. Tớ đọc và nghiên cứu rất kỹ job description, tớ tìm hiểu về công ty, tớ chuẩn bị về bản thân. Đương nhiên vẫn là tâm thế mình như nào thì mình nói vậy, nhưng cần đúng trọng tâm, đúng với những gì công việc cần, bằng một thái độ tốt nhất có thể. Tớ là một người hoàn toàn mới ở lĩnh vực này và tớ nhận thấy công việc này đang là một thách thức lớn mà tớ rất muốn vượt qua và chinh phục nó. Vì từ trước đến nay tớ làm những công việc hơi nhàng nhàng và ít thử thách, nhiều đâm ra não mình ở trạng thái hơi trì trệ một chút. Nên lần này tớ thực sự muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình để mình có cơ hội phát triển hơn. Trước buổi phỏng vấn, tớ còn cảm giác trong lúc ngủ mình vẫn còn nghĩ là ngày mai sẽ thế nào. Tớ tự nhủ với bản thân mình mỗi ngày trong gương rằng mình phải làm được. Tớ khóc trên vai người thương, sợ rằng nếu trượt thì tớ sẽ rất tiếc cơ hội này. Và thế là trải qua 2 vòng phỏng vấn, một bài test nhỏ, tớ đã chính thức được nhận. Kết quả đến sớm hơn dự kiến. Tớ phỏng vấn vòng 1 vào thứ ba, phòng 2 vào thứ sáu và đi làm vào thứ hai ngay tuần sau đó, tức là ngày mai ấy. Đây sẽ là một khởi đầu mới và tớ muốn chia sẻ với các cậu vì tớ tạm thời có 2 tháng hết thất nghiệp và để thử thách mình. Và đương nhiên rồi, tớ tự hứa với bản thân mình rằng sẽ phải cố gắng thật tốt để đóng góp cho công ty và đóng góp cho sự phát triển của bản thân nữa. Bài học rút ra là nếu mình không tự tin thì hãy chuẩn bị thật tốt và hãy gửi tín hiệu tích cực đến vũ trụ. Bằng cách này hay cách khác, vũ trụ cũng sẽ đáp trả lại cho mình. Thời gian tới đây, tớ sẽ dành 100% sức lực của mình để học và cống hiến. Tớ thích cảm giác được học và mỗi ngày thấy mình học được một cái gì mới. Nên tớ quyết định tạm dừng đứa con tinh thần của mình là Dress by Monica trong thời gian tới để tập trung phát triển bản thân và tìm ra chiến lược kinh doanh hiệu quả. Để khi tớ quay lại, sẽ làm Dress by Monica tốt hơn. Và sắp tới, The Sunday Podcast sẽ ít ra các tập hơn. Nhưng nếu có cảm hứng về bất kỳ điều gì, thì tớ luôn háo hức được chia sẻ với các cậu nhất. Vì vậy, đừng quên tớ nhé. Trong 2 tháng vừa qua, tớ thật sự biết ơn rằng dù mình không có thu nhập nhưng vẫn có mái nhà để về và bữa cơm để ăn. Tớ biết không phải ai cũng được may mắn như vậy. Tớ biết ơn rằng bố mẹ vẫn đang dang rộng vòng tay nếu mình có thất bại và không hề tạo áp lực cho mình. Tớ biết ơn những người bạn nếu thấy công việc nào hay thì vẫn gửi cho tớ. Chịu chi trả cho tớ mấy bữa ăn cà phê la cà đàn đúm rồi động viên tớ mỗi ngày. Tớ biết ơn anh bạn thân lâu năm vẫn luôn lắng nghe và không hề phán xét, giúp đỡ tớ trong những ngày tớ phỏng vấn và luôn nói rằng tự hào về tớ, dù tớ đang ở những ngày tệ nhất. Tớ cảm ơn bản thân đã sử dụng rất tốt 2 tháng vừa qua để lớn hơn, dũng cảm hơn với ý chí không từ bỏ. Cảm ơn các cậu đã nghe đến đây, chia sẻ những ngày tháng chênh vênh này với tớ. Nếu các cậu có chia sẻ gì thêm với tớ thì để lại bình luận phía bên dưới nhé. Tớ ở đây để lắng nghe các cậu. Tớ chúc các cậu luôn cảm nhận được điều hạnh phúc nhỏ bé xung quanh mình và hạnh phúc hơn mỗi ngày các cậu nhé. Và thêm luôn yêu và được yêu nữa. Tớ là Linh và hẹn gặp lại các cậu ở các tập podcast tiếp theo ạ.